Pas de calin d'un tant à l'Evan, Jésus ganta et l'homme promenian. Va d'un ben l'homme t'a commiau ta voie ha, n'ai tout à l'homme ai mongoui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin linh và nhái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin linh và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị trong giờ phút này. Và trước hết, chúng tôi thành kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh được đầy ơn phước lành của Chúa. Và sau đây là đề tài mà chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn để chúng ta tìm hiểu về sự trông đợi đấng cứu chuộc. Thưa quý vị, chúng ta được biết rằng dân tộc Do Thái là giống dân lựa chọn của Đức Chúa Trời. Họ đã dành cả hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm để trông đợi và đón mừng đấng Mê-si là đấng cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Và sự thật, họ vẫn còn đang chờ đợi đấng Mê-si cho đến ngày hôm nay, vì họ không tin như chúng ta đã tin rằng đấng Mê-si đã đến trong thế gian này, trong con người của Đức Chúa Giê-su. Theo truyền thuyết của người Do Thái, có một người ở trong một làng nhỏ kia của người Nga bị tàn tật nên không tìm việc làm được. Quỹ ban cộng đồng muốn giúp đỡ anh ta, nhưng họ muốn đề phòng sự tự trọng của anh ta, cho nên họ quyết định giao cho anh ta một công việc làm, và họ sẽ trả cho anh ta 2 rubles một tuần, và chỉ ngồi trước cửa thành và phải là người đầu tiên đón chào đấng Mê-si khi ngài đến. Công việc được giao phó cho anh ta là chỉ ngồi trên ngọn đồi ngoài cổng làng mỗi ngày từ sáng đến mặt trời lặn. Họ dặn dò anh ta rằng anh sẽ là người canh chừng sự hiện đến của đấng Mê-si, và khi thấy ngài rồi thì hãy chạy vào làng càng nhanh càng tốt, rồi la lên: đấng Mê-si, đấng Mê-si đến. Cứ mỗi sáng từ rạng đông đến chiều tối, anh chàng này ngồi trên đồi trông chừng. Rồi một năm trôi qua, có một du khách đến làng đó chú ý thấy anh ta ngồi trên đồi. Người khách chào hỏi anh mà nói rằng: anh làm gì ở đây? Anh ta đáp: tôi đang chờ đợi đấng Mê-si, đó là công việc của tôi đang làm hàng ngày tại đây. Du khách cảm thấy là lạ nên hỏi thêm rằng: anh có thích công việc đó không? Anh ta đáp rằng: tuy rằng không được trả nhiều tiền, nhưng nó là một việc làm vững chắc và dễ dãi. Vâng, việc trông đợi đấng Mê-si là việc vững chắc, không thay đổi nếu quý vị tin Đức Chúa Giê-su là đấng Mê-si. Bây giờ đây, chúng ta hãy đi vào ở trong Phúc Âm Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 64 câu 1 câu 2. Chúng ta đọc lời tiên tri này có liên hệ gì để chúng ta có thể được tìm hiểu? Ôi, ước gì ngài xé rách các tầng trời, ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt ngài. Đó là những lời cầu nguyện, ước mong của dân sự của Chúa mà tiên tri Ê-sai đã ghi lại. Ê-sai sống trong thời kỳ khi mà dân Israel chịu thử thách về sự bất trung của họ. Tiên tri Ê-sai biết rằng họ sẽ không được giải cứu bởi chính họ, vì họ không có lòng tin mà cứ trông đợi theo ý muốn của mình. Cho nên tiên tri Ê-sai có lần phải than khóc. Ê-sai đoạn 64 câu 6 câu 7: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. chúng tôi thải đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có sự kêu cầu danh Ngài, hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Sau khi Ê-sai đã họa bức tranh thật rõ nét về tình trạng hiện tại của dân Do Thái, rồi ông ta nhẹ nhàng viết thêm những lời sau đây: Hỡi Đức Giê-hô-va, do vậy bây giờ Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi thải là việc của tay Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này, chúng tôi xin Ngài hãy đoán xem, chúng tôi đều là dân của Ngài. Những lời Ê-sai đã thốt ra và ghi chép lại nói lên Ê-sai thấy được cái tình trạng tội lỗi của dân sự Ngài, và chính ông cũng đòi hỏi trông đợi đấng cứu chuộc đến, chứ không còn một cách nào khác nữa. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có nhiều người trông đợi đấng cứu chuộc, nhưng trông đợi bằng cách nào? Jean Baptiste Dumas hỏi: Đời sống từ đâu đến? Khoa học không biết. Đời sống sẽ đi về đâu? Khoa học cũng không biết. Sinh ra không nguyên nhân, sống không mục đích, chết không tương lai, số phận của chúng ta là thế đó. Thưa quý vị và các bạn, đó là lý do tại sao chúng ta phải cần đấng cứu chuộc. Và ngày nay mọi người đều phải cần đến đấng cứu chuộc chúng ta, vì khoa học không giải quyết được thắc mắc của đời sống con người từ đâu đến, và đời sống con người sẽ đi về đâu, rồi con người phải thăng lên, sinh ra không nguyên nhân, sống không mục đích, chết không tương lai, số phận của loài người là thế đó. Đức Tăng Thống Huyền Quang đã diễn tả cuộc sống con người: sống không nhà, đi không đường, tù không tội, chết không mồ. Nếu quả thật cuộc sống của con người trên đời này là hư vô, thì có rất nhiều người xung quanh chúng ta đang trông chờ một đấng cứu chuộc. Có lẽ đó là kẻ hàng xóm của chúng ta, hay là người nhà của chúng ta đó. Họ cũng như tiên tri Ê-sai đã khóc than, kêu cầu, mong ước, như lời mà tiên tri Ê-sai đã mở đầu cho đoạn Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 64 câu 1 rằng: Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đấng cứu chuộc cho cả loài người đã đến tại làng Bethlehem hơn 2.000 năm, nhưng thế gian vẫn còn trong đợi, vẫn còn đứng ngoài cửa ăn điển của Chúa. Đó là ý nghĩa của mùa vọng. Mùa vọng là ăn mừng cái điều đã có và điều sẽ đến. Đấng cứu chuộc đã đến trong thế gian, nhưng đó chỉ là bắt đầu công việc trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người mà thôi. Chiến tuyến đã được phân định, nhưng chiến trận với ma quỷ và thế giới mờ tối này vẫn chưa hoàn tất. Sự chiến thắng đó sẽ chỉ được thành toàn khi đấng cứu chuộc và nước của Đức Chúa Trời được thiết lập. Thật dễ dàng với đời sống thoải mái nhìn vào sự đẹp đẽ và đón mừng Giáng sinh đèn màu rực rỡ. Nhưng thưa quý vị và các bạn, rất khó cho chúng ta nhìn vào mùa vọng. Đó là lý do khi thế gian chìm đắm trong tội lỗi. Có một đôi vợ chồng kia đến Cộng hòa Xô Viết làm giáo sĩ trong dịp Giáng sinh. Đôi vợ chồng này kể cho các trẻ em về câu chuyện Giáng sinh. Nào là bà Marie, ông Joseph, các gã trang chiên và ba bác sĩ cùng hài nhi Giê-xu. Họ kể cho các em nghe về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với thế gian. Và sau đó họ mời các em bóc những tấm hình về quan cảnh của băng cỏ trùng chiên năm xưa. Tất cả những tấm hình rất đẹp, nhưng có một tấm hình rất được chú ý do một em trai tên là Misha bóc được. Tấm hình đó có hai em bé nằm trong máng cỏ. Nữ giáo sĩ hỏi Mida, hình của em bé nào trong hình hài cùng với đồng hình hài của Chúa Giê-xu? Bé Misha mỉm cười và trả lời, đó là hình của Misha đó. Nữ giáo sĩ hỏi, em làm thế nào mà để cái tấm hình của em vào ở trong hình của máng cỏ? Bé Misha đáp, khi em bắt được tấm hình hài đồng Giê-xu, thì Giê-xu nhìn em và nói, Misha, gia đình của em ở đâu? Misha đáp, tôi không có gia đình. Rồi Giê-xu bảo tôi, Misha, nhà em ở đâu? Và tôi thưa cùng Giê-xu rằng, tôi không có nhà. Và rồi Giê-xu bảo tôi, Misha, em có thể đến và được giữ phần trong gia đình ta và sống trong nhà ta. Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện rất cảm động, và chúng ta mừng là Misha đã được giới thiệu đến với Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta có hiểu rằng sau hơn 2.000 năm Chúa đã đến, hàng triệu trẻ em cùng một số phận giống như Misha, các em đó vẫn đang trông đợi đấng cứu chuộc. Ta có thể tìm các em đó trong khắp mọi nơi trên thế gian này. Thể các em bé đó đang ở xung quanh chúng ta, và cũng có thể các em bé đó đang ở trong gia đình của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta. Dĩ nhiên, đó là trách nhiệm của các tín nhân Cơ Đốc phải quan tâm đến các em nhỏ đó. Những người làm cha, làm mẹ, là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải quan tâm đến con, đến cháu của mình. Nhưng sự thật của vấn đề là hầu hết các em đã bị quên lãng trong mùa vọng. Thánh Kinh đã công bố sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu trong chuồng chiên máng cỏ hơn 2.000 năm qua. Và Thánh Kinh cũng tuyên bố rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá. Khỏi 3 ngày từ trong mồ mả, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Và Thánh Kinh xác nhận rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Và ngày đó đến khi không có một em bé nào bị bỏ rơi cả. Trong Phúc Âm Tăng Ước sách Mác đoạn thứ 13 câu 32 đến câu 37 tôi xin đọc. Về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gái, hay là sớm mai. A cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Thưa quý vị và các bạn, một ngày nào đó, khi Đức Chúa Giê-xu Ngài trở lại, thế giới sẽ được bình an và công chính. tội lỗi và sự bất hạnh sẽ được tẩy sạch. Thánh Kinh khẳng định trong lời tiên tri Ê-sai đoạn 2 câu 4 rằng Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rằng lưỡi cài, lấy giáo rằng lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lây nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Vâng, thưa quý vị, đó là sự bình an thật mà Chúa sẽ trở lại trong tầng gian này để thiết lập, hầu cho dân sự của Chúa là những người tin cậy, thờ phượng và trông đợi Ngài sẽ được làm công dân trong nước trời. Vào năm 1977, tại tiểu bang Connecticut, trong khi ủy ban lập pháp của tiểu bang đang họp, thì thình lình bầu trời tối tăm như đêm về. Có người đề nghị giải tán buổi họp để mọi người có thể về nhà với gia đình, với vợ con, vì sự tối tăm này là một trong những dấu hiệu của Ngài tận thế. Ông chủ tịch tuyên bố rằng sự tối tăm này không biết có phải là tận thế hay chăng. Nếu không phải là tận thế thì chúng ta cứ tiếp tục họp. Còn nếu quả là tận thế thì chúng ta càng phải tiếp tục họp nữa để hoàn tất trách nhiệm của chúng ta đối với tổ quốc và đối với chính mình. Vậy hãy thắp đèn lên và tiếp tục họp. Hỡi các cơ đốc nhân, hãy thắp ngọn đèn tâm linh, ngọn đèn tin kính, ngọn đèn chói sáng lẽ thật của Chúa trong đời sống tâm linh của anh chị em chúng ta. Trong bản thánh ca đàn anh khêu lên số 92 của thánh ca cơ đốc: đàn ta luôn luôn phải sáng rực thêm, chẳng lâu con trời sẽ tái lâm, trần gian mênh mông chìm trong màn đêm, trước giờ Giêsu xuống dương trần. Đàn anh khêu lên: này thiết hữu ơi, truyền danh Giêsu chiếu trong mọi nơi, Chúa nào chần chờ, Ngài sắp ngự lai, mỗi đàn đều luôn sáng đẹp Ngài. Dầu cho muôn dân bình tâm ngủ an, chế nhạo sứ mạng Chúa tái lâm, mình luôn tin nơi lời hứa Ngài ban, Chúa thật ngự lai xuống dương trần. Đàn anh kêu lên: này thiết hữu ơi, truyền danh Giêsu chiếu trong mọi nơi, Chúa nào chần chờ, Ngài sắp ngự lai, mỗi đàn đều luôn sáng đêm Ngài. Lời Giêsu như đàn soi đường ta, chớ hề mê muội theo thế gian, vào bao gian nguy phủ quanh đời ta, Chúa không hề quên chẳng phủ phàng. Đàn anh kêu lên: này thiết hữu ơi, truyền danh Giêsu chiếu trong mọi nơi, Chúa nào chần chờ, Ngài sắp ngự lai, mỗi đàn đều luôn sáng đêm Ngài.
Nhập hội thánh kiệt cao Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.